Hôm sau cô hoàn toàn lành hết mọi bệnh. Cô nghe và thấy rõ mọi sự. Nhưng điều kỳ diệu nhất không phải là việc sáng mắt và mở tai, nhưng là Chúa ngự vào tim cô và cô tưởng tượng. Cô từ bỏ lỗi, tội đã phạm nhiều năm trước đây. Sau đó cô trở thành giáo lý viên và làm chứng cho Chúa ở San Francisco de Macorís, nơi cô sinh trưởng. Nhiều tháng sau khi khỏi bệnh, đang sung sướng với cuộc sống mới Chúa ban cho, cô ngã bệnh và sốt nặng. Ngày 18 tháng 11, cô vui vẻ nói với mẹ: "Má ơi, con đã nghe thấy tiếng Chúa trong lòng con. Ngài nói hai hôm nữa Ngài sẽ đem con về với Ngài." Bà mẹ đáp: "Con đừng nói vậy, con sốt làm con nói sảng mà lại tưởng là tiếng Chúa. Đừng nói lại điều ấy thì ta có tiền con." Nhưng cô cứ lặp lại điều ấy với tất cả các giáo lý viên đến thăm cô. Quả đúng ngày 20 tháng 11, cô qua đời trong sung sướng, hạnh phúc và ca hát líu lo. Đám an táng cô sốt sáng cảm động giữa những tiếng hát hoan lạc và hy vọng. Cô đã được chữa lành đủ mọi mặt, chẳng có sầu tang và nước mắt, chỉ có hạnh phúc và mừng vui vì cô đã vĩnh viễn đi gặp đấng cô yêu mến. Bà Annette Friu, 18 tuổi, mắc bệnh, run tay. Ba má bà đưa bà đến dự thánh lễ bế mạc Đại hội Montreal ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1979. Vào lúc rước lễ, một linh mục đem bình thánh đến cho bà rước lễ, nhưng bà nói: "Thưa cha, con không thể rước Chúa vì con sống trong tội." Đã hai năm nay bà sống không có phép hôn phối với một người đàn ông. Chính lúc ấy tại đó bà đã quyết định thay đổi lối sống. Bà sám hối, xưng tội, rước lễ và liều sống theo đức tin. Về tới nhà, bà nói với người đàn ông đang sống chung với bà từ hôm nay: "Từ hôm nay đừng coi tôi như vợ của anh nữa, trừ phi anh muốn cùng tôi đến nhà thờ làm phép hôn phối đàng hoàng. Ba hôm nữa tôi sẽ trở về nhà cha mẹ tôi." Bà lánh sang một phòng bên, và hai hôm sau, lúc bà thức dậy thì có luồng khí nóng ran khắp thân thể. Thế là bà đã được hoàn toàn khỏi bệnh. Như thế là bà được lành bệnh cả hồn lẫn xác và đã trở về nhà cha mẹ. Hai tháng sau, lễ hôn phối được bà cử hành với sự tham dự của nhóm cầu nguyện đã được nghe lời chính làm thế nào mà bà đã sống hối ăn năn, và sau đó bà đã được chữa khỏi bệnh. Trong trường hợp chúng tôi sắp kể thì ngược lại, Marino không đặt chân đến nhà thờ đã 10 năm, nhưng lại được chữa lành khỏi bệnh nghiện rượu và lành cả bệnh loét bao tử ngay hôm mà bà mẹ anh, Donna Sara, đã làm chứng về việc anh được chữa lành bệnh nghiện rượu. Vui mừng, anh trở về nhà và muốn được rước lễ, song không thể được vì hoàn cảnh rối vợ rối chồng. Anh đã có vợ mà lại đi sống với một người đàn bà khác, có con, có cái với bà này. Trong tình cảnh ấy, phân rẽ đôi đàn là không thể được, mà trở về với bà vợ trước càng khó hơn. Nhưng anh cảm thấy một cơn đói khát Chúa rất mạnh, anh đã quyết định ngủ một phòng riêng, và trong suốt nhiều tháng chỉ coi người đàn bà ấy như bạn. Thế là anh đã được rước lễ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, và Chúa còn ban thêm cho anh một đặc sủng quý báu để đi loan báo tin mừng. Anh theo tôi nhiều vì giảng tĩnh tâm trong xứ, nói chuyện với những người đã có gia đình để động viên họ trung thành với Chúa trong đời sống hôn nhân. Vài năm sau, anh can đảm sống con đường khó khăn ấy. Đức Tổng Giám Mục đã nghiên cứu kỹ cuộc hôn nhân đầu tiên của anh và đã thấy có một lý do đủ mạnh để tuyên bố hôn nhân ấy bất thành. Như thế anh có thể làm phép hôn phối hoàn toàn hợp pháp tại nhà thờ với người đàn bà mà anh đang chung sống. kiến đức tổng giám mục cử hành thánh lễ hôn phối, các cặp vợ chồng đã nghe anh nói về chuyện sự trung tín trong hôn nhân đã đến dự đông chật cả giáo đường. Điều quan trọng chính là Chúa Giêsu muốn chữa lành chúng ta trọn vẹn thân xác, tâm hồn và tinh thần. Khi thì việc chữa lành thể xác giúp ăn năn trở lại, khi khác thì ngược lại, sự thống hối giúp việc chữa lành thể xác. Bằng việc tha thứ, chúng tôi thường chứng kiến cách thế mà việc tha thứ cho kẻ thù dẫn tới ơn Chúa được Chúa chữa lành. Lời nguyện Chúa dạy chúng ta đã nói rõ: Thiên Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội chúng con. Nhiều đoạn kinh thánh khác cũng nói giống như vậy. Đằng khác, khi Chúa Giêsu hứa nhận lời cầu nguyện và ban ơn cho ai cầu xin, thì hầu như luôn luôn tùy ở nơi người ấy biết tha thứ hay không. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là mất mát, song họ không biết rằng đó là được lợi, bởi vì nó giải thoát ta khỏi căm thù và hờn giận. Nó làm ta nên giống Chúa Giêsu, đấng yêu thương kẻ thù và tha thứ cho họ, đồng thời mở lòng ra đón nhận ơn tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta sau đây sẽ rõ. Một lần kia tôi cảm thấy Chúa bảo tôi tha thứ cho một người đã làm hại tôi. Song vì tôi không sẵn sàng bỏ việc phục thù nên tôi chống cự lại và đưa ra lời bào chữa này. Lạy Chúa, tại sao Chúa muốn con cầu nguyện cho người đó? Bởi vì dẫu sao, Chúa cũng rất nhân từ để chúc lành cho họ, dù cho con có xin hay không. Và trong lòng tôi có tiếng trả lời rõ ràng thế này: Đồ ngu! Sao con không biết rằng khi con cầu nguyện cho người ấy, thì kẻ được chữa lành trước hết chính là con. Tha thứ chính là làm sống lại trong ta sự sống mới mà Đức Giêsu đem đến. Tha thứ và xin tha thứ thì cũng giống như tia chớp báo một trận mưa làm đất nảy mầm. Chứng tá của anh Evaristo cho thấy rõ, từ thời thơ ấu, giữa ba và tôi có những vấn đề trầm trọng khiến tôi phải bỏ nhà ra đi. Tôi cứ nghĩ là thời gian sẽ xóa đi những kỷ niệm cay đắng của thời thơ ấu, nhưng sự thực lại không như thế. Tôi sống với gánh kỷ niệm đau thương luôn đè nặng tim tôi. Thiên Chúa ban cho tôi được biết cuộc canh tân đặc sủng, nhờ đó giải phóng tôi khỏi những ràng buộc, ban cho một sức lực thúc đẩy đời sống đức tin của tôi. Dầu vậy, vẫn có một cái gì đó còn thiếu vắng nơi tôi. Tôi không có niềm vui hồn nhiên và bộc phát mà tôi thấy nơi mọi người thuộc nhóm canh tân. Tôi cảm thấy đắng cay và chán nản mọi sự. Thời gian cứ như thế trôi qua, cho đến tháng 2 năm 1977, ba tôi lâm bệnh nặng. Tôi biết đấy là cơ hội cuối cùng để hòa giải với ông, nhưng tôi không có sức, không đủ can đảm để làm lành. Ngày 13 tháng 2, ba tôi hấp hối, còn tôi chiến đấu với bản thân vì thấy không có sức tha thứ cho ông. Tôi chỉ biết cầu nguyện và tôi nói với Chúa, một mình con không thể. Một tiếng bên trong nói với tôi một cách rõ ràng: Một mình con không thể, nhưng nhân danh Thầy con có thể. Đối với ai tin, mọi sự đều có thể. Với sức mạnh của Chúa, tôi lại gần ba tôi, ôm hôn ba tôi, tự đáy lòng tôi tha thứ mọi sự cho ông. Nước mắt tràn mi, tôi cũng xin ông tha thứ cho tôi. Gương mặt đang hấp hối của ba tôi trở nên rạng rỡ, hoặc cũng có thể chính tôi đã nhìn ông với một đôi mắt mới, vì Chúa đã biến đổi tôi. Tôi yêu ông với trái tim của Chúa Giêsu và tôi ôm hôn ông với đôi tay của Chúa Giêsu. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu sướng một bài ca mới cho Thiên Chúa chúng ta, một lời ngợi khen vui mừng kéo dài không ngừng suốt 7 năm. Chúa đã cho tôi thấy vinh quang và ân sủng của Ngài qua việc chữa lành nội tâm nhờ việc tôi tha thứ. Bây giờ tôi sống hạnh phúc và tôi vui sướng công bố lớn tiếng rằng Chúa đã làm sự kỳ diệu nơi tôi và làm chứng rằng tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Một chứng tá khác cũng rất đẹp, do Olga de Cabrera ở Guantanamo. Trong suốt 10 năm, tôi phải chịu nhiều đau nhức nơi chân và cánh tay. Chúng trở nên dị dạng. Tôi đã cầu cứu đến 15 ông bác sĩ và một ông nói là tôi phải cưa chân trái. Ngày 1 tháng 5 1976, tôi hoàn toàn bất tại, sẽ phải sống hết đời mình trên giường bệnh và trên chiếc xe lăn mà tôi ghét cay ghét đắng. Được báo có một thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân tại sân vận động, tôi quyết định lăn xe đến dự. Người ta đặt tôi ngồi hàng đầu. Khi Đức Hồng Y Casareguillo vào, Ngài dừng lại bên tôi, cầm tay tôi, Ngài nói: Chúa yêu thương con, hôm nay Ngài sẽ chữa con. Đến lúc cầu nguyện chữa lành nội tâm, tôi khóc nhiều và thật lòng tha thứ cho tất cả những ai làm tôi đau khổ. Rồi khi cha Tạc Đít cầu nguyện chữa lành thể xác, tôi cảm thấy như có một cái gì thúc đẩy nói với tôi: hãy trỗi dậy mà đi. Tôi cảm thấy một sức nóng mãnh liệt và tôi run rẩy cả mình, mắt tôi tràn lệ. Tôi trỗi dậy và bắt đầu bước đi trước bàn thờ. Thiên Chúa vô cùng tuyệt diệu đến nỗi Ngài chữa tôi lành cả thể xác, tâm hồn, bên trong, bên ngoài. Nguyện danh Ngài được chúc tụng và ngợi khen muôn đời. Vinh quang cho Chúa, lạy Chúa tể vũ trụ. Bằng cầu nguyện chung, Đức Giêsu đã hứa: quả thật Thầy bảo các con, nếu hai người trong các con dưới đất đồng thanh xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Thiên Chúa đã ban cho lời cầu nguyện cộng đồng một quyền lực đặc biệt. Phần chúng tôi được kinh nghiệm rất nhiều về điều đó trong suốt đời sứ vụ. Chính vì thế, chúng tôi rất thích cầu nguyện cộng đồng. Nơi đó sự biện phân càng phong phú. Vì người này có thể có một thị kiến, người kia có một sứ điệp, một người khác có một lời trí tri, và tất cả chúng tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. Khỏi cần nói giờ phút tính cộng đồng tuyệt hảo nhất, đó là lúc cử hành thánh lễ. Ở đó nhiều việc chữa bệnh đã xảy ra. Khổ thay, có những người mang tập quán xấu, đó là sau khi đã cầu nguyện chung, họ còn muốn người ta cầu nguyện riêng cho họ. Thường thường chúng tôi từ chối, bởi vì làm như thế có nghĩa là cầu nguyện chung mà chúng tôi vừa làm không có giá trị gì. Tóm lược, tóm tắt sứ vụ của tôi có thể nhớ rằng giữa lời cầu nguyện cộng đồng và lời cầu nguyện riêng cho từng cá nhân người bệnh có một sự khác biệt vô cùng to lớn. Một điều chắc chắn là trong đó 10 năm qua, một cuộc tĩnh tâm mà tôi giảng có những việc chữa lành bệnh phần xác, nhưng không thấy có kết quả tương tự như lời cầu nguyện riêng tư cho người mong được lành bệnh phần xác. Còn về chữa lành nội tâm, tôi thấy có nhiều kết quả hơn khi một quận cộng đoàn cùng cầu nguyện cho người ấy, bởi vì Chúa thường hướng dẫn nhóm bằng cách ban cho người này người nọ trong nhóm, kẻ thì một lời trí tri, người thì một thông tin đặc biệt về vấn đề mà chúng tôi phải hiệp ý cầu nguyện. Để kết luận, tôi nghĩ rằng ít người được đặc ân chữa bệnh, nhưng rất nhiều cộng đoàn có đặc sủng ấy. Từ miền quê gần bên có 15 người đến dự hai buổi cầu nguyện ở Pimante. Họ vừa đi vừa ca hát ngợi khen Thiên Chúa và lần hạt. Đó là một cuộc hành hương. Đến lúc trở về nhà, họ chia sẻ cho nhau những gì Chúa đã làm, và họ nhận ra rằng tất cả 15 người đã được khỏi tật bệnh gì đó. Thế là tất cả cùng nhau làm chứng. Tôi nóng lòng chờ đợi ngày mà người ta quả quyết như ở trong tin mừng.